Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Phát biểu tại hội nghị sơ kết tình hình triển khai thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị trong quý 3 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cuối năm 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì tại điểm cầu Trung ương nhấn mạnh, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực phát triển đất nước. Nhiều địa phương đơn vị tiếp tục ủng hộ tỉnh Bắc Ninh khắc phục hậu quả cơn bão số 11. Do ảnh hưởng của mưa lũ khiến giá rau xanh tại các chợ dân sinh tăng cao. Trong khi nhiều đơn vị địa phương quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân thì vẫn còn tới hàng chục đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 30%.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng 15 tháng 10, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tổ chức hội nghị theo hình thức trực tiếp và trực tuyến sơ kết tình hình triển khai thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị trong quý 3 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cuối năm 2025. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì tại điểm cầu Trung ương. Cùng dự có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Tại điểm cầu tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì. Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh. Trong quý 3, nhận thức và quyết tâm chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được nâng cao, trở thành điểm nhấn quan trọng trong chỉ đạo điều hành ở các cấp các ngành. Đội ngũ cán bộ công chức viên chức đã chú trọng ứng dụng công nghệ vào công việc. Người dân và doanh nghiệp hưởng ứng, tin tưởng và cùng tham gia với cơ quan nhà nước thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ tiện ích dần đi vào ổn định, thông suốt, phát huy hiệu quả rất tích cực về kinh tế xã hội và niềm tin của nhân dân. Đối với địa phương, tiết kiệm được 4.800 tỷ đồng, cấp trung ương tiết kiệm 840 tỷ đồng. Tại Bắc Ninh, tổng số nhiệm vụ được giao thực hiện nghị quyết 57 là 147 nhiệm vụ, đến hết quý 3, 68 nhiệm vụ đã hoàn thành, 78 nhiệm vụ đang thực hiện chưa đến hạn. Kết quả đánh giá trên hệ thống theo dõi giám sát thực hiện nghị quyết 57 cho thấy 100% các xã phường tỉnh Bắc Ninh đã phủ xanh khi đáp ứng 16 trên 16 tiêu chí tại giai đoạn 1. Đặc biệt với việc thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Bắc Ninh duy trì trong top 10 tỉnh thành phố dẫn đầu về chỉ số đổi mới sáng tạo, về chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh và xây dựng chính quyền số. Công nghiệp, công nghệ thông tin thuộc nhóm địa phương dẫn đầu về số lượng doanh nghiệp, về doanh thu phần cứng, về kim ngạch xuất khẩu phần mềm, về lợi nhuận trước thuế và số lao động. Tỷ trọng kinh tế số trong GDP năm 2025 ước đạt 40,5%, gấp 2,9 lần bình quân cả nước và cao nhất cả nước. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đây là con đường để đất nước phát triển. Vì vậy, Tổng Bí thư khẳng định cần thống nhất nhận thức chung, việc thực hiện nghị quyết 57 phải thực sự quyết liệt, hành động, tăng tốc. Tổng Bí thư đề nghị thời gian tới cần tập trung thực hiện với nguyên tắc kỷ cương đi trước, nguồn lực đi cùng và kết quả là thước đo. Kiến tạo hệ sinh thái khơi thông nguồn lực mạnh mẽ của xã hội, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng và niềm tin của người dân doanh nghiệp làm thước đo. Phải quyết liệt số hóa toàn diện quy trình dịch vụ công, một cửa, một lần khai trên nền tảng dịch vụ liên thông, giảm dần thời gian, giảm chi phí. Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu người đứng đầu các tổ chức cơ quan đơn vị nêu gương, chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân về việc triển khai các nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, mang lại hiệu quả. Các cơ quan của Đảng từ Trung ương đến địa phương triển khai đề án chuyển đổi số hiệu quả đúng theo lộ trình đã đề ra. Kết thúc hội nghị, phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh tới vai trò quan trọng của nghị quyết 57 đối với tỉnh Bắc Ninh. Ngay sau hội nghị này, đồng chí đề nghị cơ quan tham mưu rà soát Ban Chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh các địa phương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.
Yêu cầu văn phòng rà soát tổng hợp báo cáo để có cái Ban Chỉ đạo của tỉnh sẽ có cái nghiên cứu và ra cái kết luận chung để chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị triển khai nghị quyết 57 theo đúng cái định hướng của đồng chí Tổng Bí thư, đặc biệt là với các cái kết luận mang tính đột phá và như đồng chí nói là không được tư duy nhiệm kỳ và bây giờ là phải kiến tạo, chứ người ta bây giờ chỉ đang làm cái kiểu là đang báo cáo việc mình làm thôi, còn chưa có những cái ngoài nó đổi mới sáng tạo thì chưa có. Ban Chỉ đạo và các cơ quan chức năng như Nội vụ, Sở Tư pháp, rồi công chí giả soát lại xem hiện nay các thủ tục hành chính của ta này, cấp tỉnh này và thủ tục hành chính của các xã so với các cái hướng dẫn cái thủ tục của bộ xung mình thì thế nào. tăng cường cái kết nối với địa phương để hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp hoặc là các giải pháp công nghệ, các cái doanh nghiệp trẻ có cái khát vọng đổi mới sáng tạo, ta cũng chú ý cái đó.
Tại trụ sở tỉnh ủy, sáng ngày 15 tháng 10, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, dự buổi tiếp nhận ủng hộ tỉnh Bắc Ninh khắc phục hậu quả cơn bão số 11 của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Tại đây, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam trao ủng hộ tỉnh Bắc Ninh 3 tỷ đồng khắc phục hậu quả cơn bão số 11, góp phần cùng tỉnh thực hiện khắc phục thiệt hại, giúp nhân dân sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. Lãnh đạo tập đoàn cũng thống nhất trao tặng tỉnh Bắc Ninh 3 phòng học STEM có trị giá mỗi phòng học từ 3,3 đến 3,5 tỷ đồng để thực hiện khởi nguồn sáng tạo cho học sinh. Tập đoàn đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cùng phối hợp trong việc khảo sát lựa chọn, sớm triển khai xây dựng để các em học sinh có điều kiện học tập trong điều kiện tốt nhất, phát huy khả năng sáng tạo, khởi nghiệp khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thời gian tới. Nhân dịp này, tập đoàn cũng đã tới thăm trao tặng phường Đa Mai 1.000 thùng nước và 5 tấn gạo hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Phát biểu tại đây, đồng chí Bí thư tỉnh ủy bày tỏ cảm ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đối với tập đoàn đã dành sự sẻ chia động viên, hỗ trợ tỉnh khắc phục hậu quả bởi mưa lũ, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống để các cháu học sinh trở lại trường học. Đồng chí cho biết, số tiền tập đoàn ủng hộ tỉnh cam kết sẽ sử dụng đúng mục đích, hiệu quả. Ghi nhận đóng góp của tập đoàn, đồng chí Bí thư tỉnh ủy cho biết, tỉnh sẽ tạo điều kiện tốt nhất, hỗ trợ tối đa để tập đoàn đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất trên địa bàn. Riêng đối với hỗ trợ xây dựng 3 phòng học STEM được trao tặng, tỉnh giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn để đầu tư xây dựng hiệu quả.
Đoàn công tác Bộ Y tế do Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn sáng 15 tháng 10 đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về tình hình y tế phòng chống dịch bệnh mùa mưa lũ. Đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi thông tin nhanh về tình hình thiệt hại do hoàn lưu bão số 11 gây ra tại Bắc Ninh, ước tính tổng thiệt hại khoảng 1.670 tỷ đồng. Tỉnh đã bố trí trên 100 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương, trong đó Trung ương quan tâm hỗ trợ 80 tỷ đồng khắc phục thiệt hại, tổ chức thăm hỏi động viên người dân, cung cấp nhiều yếu phẩm, lương thực đảm bảo an ninh trật tự. Để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường sau lũ, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành chức năng, chính quyền địa phương tập trung dọn dẹp vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân. Với phương châm nước rút đến đâu, làm ngay đến đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cảm ơn đoàn công tác Bộ Y tế dành sự quan tâm chia sẻ động viên và hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh, đặc biệt là những người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 11 và mưa lũ sau bão. Mong muốn Bộ Y tế tiếp tục quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ Bắc Ninh trong công tác y tế phòng chống dịch bệnh những ngày tới. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương gửi lời thăm hỏi và chia sẻ sâu sắc đến cấp ủy chính quyền nhân dân tỉnh Bắc Ninh, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo tổ chức giám sát, phát hiện sớm, khoanh vùng và xử lý kịp thời dịch bệnh, đặc biệt quan tâm đến nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, khẩn trương rà soát kiểm tra chất lượng nước sạch tại các khu vực bị ảnh hưởng, hướng dẫn người dân các biện pháp xử lý nước an toàn và vệ sinh môi trường ngay sau khi nước rút, đảm bảo năng lực y tế cấp cứu, sẵn sàng thu dung điều trị và có phương án ứng phó dịch bệnh. Thứ trưởng Bộ Y tế lưu ý Bắc Ninh cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân về nguy cơ dịch bệnh và các biện pháp phòng chống. Nhân dịp này, Bộ Y tế và các tổ chức hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh 1 tấn chlorimim B, 50.000 viên Aquatab để xử lý nước, 2.000 liều vaccine phòng uốn ván và 500 triệu đồng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.
Chiều 15 tháng 10, Hội đồng Hương Bắc Ninh tại Hà Nội đã tổ chức trao quà hỗ trợ cho trường tiểu học Sơn Cẩm. Dự có ông Trần Văn Túy, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, Chủ tịch Hội đồng Hương Bắc Ninh tại Hà Nội; ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó trưởng ban Kinh tế Ngân sách Quốc hội, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Hương Bắc Ninh tại Hà Nội; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Tại đây, Hội đồng Hương Bắc Ninh tại Hà Nội đã trao tặng trường tiểu học Sơn Cẩm phòng máy vi tính trị giá 200 triệu đồng. Đồng thời trao 100 suất quà mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh tại địa phương. Phát biểu tại buổi trao tặng quà, ông Trần Văn Túy, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, Chủ tịch Hội đồng Hương Bắc Ninh tại Hà Nội, bày tỏ xúc động khi được chia sẻ khó khăn với nhân dân xã Xuân Cẩm sau những thiệt hại do bão lũ gây ra, đồng thời khẳng định việc trao tặng phòng máy tính cho trường tiểu học Xuân Cẩm là tình cảm, trách nhiệm và tấm lòng của những người con Bắc Ninh đang sinh sống công tác tại Hà Nội hướng về quê hương. Món quà không chỉ góp phần giúp nhà trường có thêm điều kiện dạy và học, mà còn thể hiện mong muốn đồng hành cùng địa phương trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện để các em học sinh tiếp cận công nghệ thông tin, bắt nhịp với xu thế chuyển đổi số hiện nay. Trong thời gian tới, Hội đồng Hương Bắc Ninh tại Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy vai trò kết nối, vận động các tổ chức cá nhân doanh nghiệp đồng hương cùng chung tay hỗ trợ, đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội hướng về quê hương Bắc Ninh giàu đẹp, nghĩa tình. Đêm 14 tháng 10 tại sân bay Nội Bài, Hà Nội, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp nhận hàng viện trợ quốc tế khẩn cấp của chính phủ Australia thông qua Đại sứ quán Australia tại Việt Nam cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại tỉnh Bắc Ninh. Hàng viện trợ bao gồm 320 bộ dụng cụ nhà bếp, 756 bộ dụng cụ vệ sinh, 756 bộ dụng cụ sửa chữa nhà ở, 300 bộ chăn. Sau khi tiếp nhận, dự kiến lô hàng sẽ được chuyển đến tỉnh Bắc Ninh trong ngày 15 tháng 10 để địa phương tổ chức cấp phát cho người dân vùng thiên tai. Hoạt động này không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện tình hữu nghị, hợp tác bền chặt giữa hai nước Việt Nam-Australia. Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để chuyển giao số hàng viện trợ này đến đúng đối tượng, đúng địa phương đang gặp khó khăn, đảm bảo minh bạch và kịp thời.
Đợt mưa lũ do hoàn lưu bão số 11 được đánh giá là đợt lũ lớn nhất trong hơn 50 năm qua. Ngay khi nước rút, chính quyền và nhân dân các địa phương trong tỉnh đồng loạt ra quân tổng vệ sinh, thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy, nhanh chóng ổn định đời sống, bảo đảm môi trường sau lũ. Theo thống kê, mưa lũ khiến 153 thôn tổ dân phố của 20 xã phường bị ngập sâu, hơn 15.000 hộ dân phải di rời hoặc cô lập. Khi nước rút, các địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ cùng đoàn thể quân đội, công an và người dân tích cực tham gia dọn dẹp vệ sinh, khử khuẩn môi trường. Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các địa phương thu gom triệt để rác thải, bùn đất, vật liệu hư hỏng, phân loại rác tại chỗ, sử dụng vôi bột chloramin B để tiêu độc khử trùng khu vực dân cư, trường học, trạm y tế. Các xã phường huy động phương tiện, doanh nghiệp, hợp tác xã, môi trường tăng cường thu gom vận chuyển rác đến điểm tập trung để xử lý an toàn. Cùng với đó, ngành chức năng khuyến cáo người dân chủ động vệ sinh chuồng trại, phun thuốc tiêu độc khử khuẩn định kỳ, thu gom gia súc gia cầm trôi giạt, không để phát sinh dịch bệnh. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt, môi trường tại nhiều khu vực ngập sâu đã cơ bản được làm sạch, bảo đảm an toàn vệ sinh, góp phần ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân.
Ngày 15 tháng 10, Tiểu đoàn Phòng hóa 23 Bộ Tham mưu, Viện Quân y 91 và Viện Quân y 110 thuộc Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 1 đã khẩn trương huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, trang bị đặc chủng và hàng chục tấn hóa chất khử khuẩn cũng như thuốc chữa bệnh, cơ động triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các địa bàn trọng điểm tại tỉnh Bắc Ninh. Theo kế hoạch, đơn vị sẽ tổ chức phun thuốc khử khuẩn liên tục tại các khu dân cư, trường học, trạm y tế, công trình công cộng và khu vực úng ngập nặng. Trước mắt tập trung tại các xã Bố Hạ, Yên Thế, Tiên Lục Kép, sau đó mở rộng ra các phường xã khác của tỉnh. Cùng với đó, Bệnh viện 110 đã khám và cấp thuốc miễn phí cho bà con tại xã Bố Hạ, Viện Quân y 91 khám cấp thuốc cho nhân dân xã Tiên Lục và Kép. Ngoài ra, các đơn vị hướng dẫn nhân dân phòng chống các bệnh thường gặp sau mưa lũ như tiêu chảy cấp, đau mắt đỏ, viêm da, sốt xuất huyết, bệnh đường ruột, bệnh do ô nhiễm nguồn nước, tuyên truyền cho nhân dân ăn chín uống chín, giữ vệ sinh cá nhân, không dùng nước bị ô nhiễm. Đồng thời hỗ trợ nhân dân thu gom, chôn lấp rác thải, xác động vật, khơi thông cống rãnh. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, bộ đội quân y của các đơn vị làm việc liên tục trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, bảo đảm an toàn tuyệt đối người và trang bị.
Thưa quý vị, cho đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh chỉ còn một số khu vực dân cư, khu vực sản xuất bị ngập úng. Để bảo đảm kịp thời tiêu úng cho các khu vực này, các đơn vị khai thác công trình thủy lợi đã tập trung chỉ đạo các trạm bơm, huy động nhân lực, vật lực hoạt động với công suất tối đa. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Trạm bơm Ngọ Khổng 2 thời điểm này đang vận hành 35 máy bơm với công suất 800 đến 1.000 mét khối mỗi giờ, hoạt động 24 trên 24 để kịp thời tiêu úng cho 1.400 hecta khu vực công nghiệp và dân sinh thuộc địa bàn xã Xuân Cẩm. Đến nay, việc tiêu úng đạt khoảng 80%. Ông Bùi Văn Vĩ, cụm trưởng cụm trạm bơm Ngọ Khổng, xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Hiệp Hòa, công ty khai thác công trình thủy lợi Nam Sông Thương cho biết.
Trong cái trận bão số 10 và số 11 vừa qua, thì anh em trạm bơm chúng tôi là quyết tâm rất cao về cái việc tập trung bơm tiêu úng trạm bơm Ngọ Khổng 1 và Ngọ Khổng 2. Tuy nhiên, do cái trạm bơm Ngọ Khổng 2 là cái quá trình xây dựng trạm bơm đã rất là lâu rồi, cách đây từ những năm 90-91, cho nên cái hiệu suất bơm nó cũng rất là kém. Đến hiện tại bây giờ là bơm 37-38 máy, nhưng mà cái lượng nước nó rút rất là chậm. Cố gắng là làm thế nào mà ta cải tạo lại để nâng cấp cái này lên, cái hiệu suất nó đảm bảo tiêu úng.
Hiện nay, công ty khai thác công trình thủy lợi Nam Sông Thương đang vận hành 125 máy bơm tại 15 trạm bơm để kịp thời tiêu thoát lũ cho các khu vực dân cư, nông nghiệp thuộc địa bàn huyện Hiệp Hòa, Việt Yên, thành phố Bắc Giang trước đây. Tại các trạm bơm, cán bộ công nhân viên kỹ thuật ứng trực 24 trên 24 giờ để kịp thời xử lý các tình huống. Ông Mẫn Văn Thể, Phó Giám đốc công ty khai thác công trình thủy lợi Nam Sông Thương thông tin.
Công ty đã chỉ đạo các trạm bơm về con người thì trực 24 trên 24 và vận hành tối đa công suất của các trạm bơm để đảm bảo tiêu thoát lũ cho các lưu vực mà trạm bơm phụ trách. Thế thì cho đến nay thì các lưu vực mà trạm bơm phụ trách thì đã tiêu đã đảm bảo không có những các chỗ bị ngập úng, nhất là các khu công nghiệp.
Trong bối cảnh thời tiết ngày càng cực đoan, với sự chủ động trong việc nhanh chóng triển khai các biện pháp tiêu úng đã góp phần nhanh chóng tiêu thoát nước cho các khu vực ngập lụt. Tuy nhiên thực tế cho thấy hiện nay một số trạm bơm đã xuống cấp và không còn đáp ứng được nhu cầu tiêu thoát lũ khi có tình huống mưa bão xảy ra.
Quý vị và các bạn thân mến, cơn bão số 11 vừa qua đã gây mưa lớn kéo dài, làm ngập úng nhiều diện tích cây trồng, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Trước tình hình đó, ngành chức năng và chính quyền các địa phương đã nhanh chóng vào cuộc, tập trung rà soát đánh giá mức độ thiệt hại và triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục, hỗ trợ nông dân ổn định sản xuất. Là một trong những mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả của địa phương, sau nhiều ngày ngập trong nước lũ, toàn bộ vườn cây của gia đình ông Nguyễn Văn Khang ở thôn Bến Cát, xã Tiên Lục, với hơn 2.000 gốc thanh long, hơn 100 cây bưởi, 600 cây cau cùng hàng trăm gốc ổi, đu đủ, đều bị gió cuột gãy hư hại nặng. Toàn bộ nguồn thu của gia đình đã bị nước lũ cuốn sạch. Ông Khang cho biết.
Tôi thì bây giờ thì nó thiệt hại rồi. Thì bây giờ chỉ có chúng tôi loại bỏ những cây sau này nước rút thì loại bỏ cái cây chết đã chết thì lại khắc phục trồng cái cây thay thế cây mới vào thôi. Mong muốn chính quyền địa phương các cấp hỗ trợ con giống, cây giống để chúng tôi khắc phục lại làm lại từ đầu.
Không chỉ các hộ sản xuất nhỏ lẻ, bão số 11 và hoàn lưu bão còn gây ảnh hưởng nặng nề đến nhiều doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Tại xã Mỹ Thái, công ty trách nhiệm hữu hạn nấm dược liệu Adenco, chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm từ nấm đông trùng hạ thảo cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ước thiệt hại ban đầu khoảng 5 đến 6 tỷ đồng. Hiện đơn vị đang tập trung khắc phục hậu quả sau ngập lũ. Ông Lương Văn Tú, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn nấm dược liệu Adenco, xã Mỹ Thái thông tin thêm.
Cũng mong muốn làm sao là có nhà nước có những chính sách hỗ trợ như là về vốn để chúng tôi để tiếp tục đầu tư để hoặc là nâng cấp cho nó tốt lên, hai nữa là có những cái chính sách về ngân hàng làm sao để khoanh nợ cho chúng tôi, vì chúng tôi đã phải vay nợ ngân hàng để khoanh nợ hoặc là có những chế độ ưu đãi về vấn đề lãi suất, thì cái đấy rất là cũng là mong mỏi của chúng tôi cũng như doanh nghiệp khác để tiếp tục hoạt động trong cái lĩnh vực này.
Theo thống kê của cơ quan chức năng, đến ngày 14 tháng 10, toàn tỉnh có hơn 11.500 ha diện tích cây trồng các loại bị ảnh hưởng bởi mưa bão số 11 gây ra, trong đó tập trung nhiều ở các xã Yên Thế, Bố Hạ, Tân Dĩnh, Tiên Lục, gây thiệt hại không nhỏ tới sản xuất và chuỗi cung cầu của nhiều hộ dân. Trước thực trạng đó, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đã trực tiếp về các địa phương nắm bắt tình hình, rà soát mức độ ảnh hưởng đối với từng loại cây trồng và cơ sở sản xuất nông nghiệp, đồng thời hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật khắc phục hậu quả sau mưa bão. Ông Vũ Chí Đồng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật tỉnh cho biết cụ thể hơn.
Chỉ đạo là bà con nông dân, thứ nhất là khẩn trương, thứ là khơi thông các dòng chảy ở thứ là trên vườn để làm sao nước thoát nhanh để tránh hiện tượng thứ cây nó bị chết rút, và cùng với đó là chúng tôi thứ hướng dẫn bà con nông dân thứ hiện tóc là tỉa cành để hạn chế thứ là cái cây nó thứ nó bị suy kiệt thứ, và đối khi sau khi thứ là các vườn nó khô ráo thì sẽ hướng dẫn bà con thứ là chăm sóc bằng cách sử dụng các cái phân bón chế phẩm côn gốc sinh học để là bón cho cây được cho cây nó phục hồi là nhanh chóng để đảm bảo là cho cái vụ sang năm là cũng đảm bảo được cái năng suất và sản lượng.
Trước những tác động khó lường của thiên tai, ngành nông nghiệp và chính quyền các cấp trong tỉnh đang tập trung cao độ cho công tác khắc phục, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sớm ổn định sản xuất.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của mưa lũ khiến cho các diện tích trồng rau củ quả bị thiệt hại nặng, dẫn đến nguồn cung khan hiếm, đã đẩy giá rau xanh tại các chợ dân sinh tăng cao. Phản ánh của phóng viên Vũ Tuyền. Chợ Nam Sơn, phường Nam Sơn, nơi có đông công nhân lưu trú, bắt đầu từ đầu tuần này, giá các loại rau xanh ăn lá dao động từ 8.000 đến 17.000 đồng một bó, tăng cao so với tuần trước, trong đó rau cải tăng nhiều nhất 8.000 đồng một bó. Các loại rau gia vị vẫn đang ở mức cao, tăng 30% so với tuần trước. Nguồn cung thì cũng đang bị hạn chế. Chị Nguyễn Thị Hòa, phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cho biết, giá rau tăng cao hơn nhiều so với tuần trước, nên chi tiêu hàng ngày cũng phải thắt chặt hơn, chị nói.
Thì tôi cũng thấy là giá rau củ hiện tại bây giờ là đang tăng cao so với tuần trước. Đấy, thì bây giờ nói về bình thường thì hàng ngày chi tiêu thì cũng phải thắt chặt hơn. Đấy, ví dụ phải căn xem là hôm nay chi tiêu những cái gì và mua những cái gì cho hợp lý cho bữa cơm trong gia đình.
Chị Phùng Thị Thường, tiểu thương chợ Nam Sơn, phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh cũng cho biết về giá rau hiện nay.
Giá rau từ tuần trước thì là ổn định bình thường 10.000 một bó ví dụ như đấy. Bây giờ nếu mà từ lúc bão là phải lên 13, 14, 15.000 một mớ, gần gấp và gấp rưỡi đúng không? Như thế là tăng giá. Nhưng mà rau không có, mình đi lấy là khan hiếm không có. Ví dụ nhà dân mà ra bán ấy thì cứ tranh giành nhau từng tí một. Ai muốn mua về để bán nhưng mà không có rau cung cấp cho mình.
Bên cạnh các yếu tố về thời tiết thì các yếu tố như chi phí vận chuyển xăng dầu tăng cũng tác động trực tiếp đến giá bán lẻ. Việc giá rau xanh ở mức cao không chỉ ảnh hưởng tới người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng tới các tiểu thương. Chị Chu Thị Ngọc, tiểu thương chợ Cầu Kim, phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh cho biết do giá tăng cao nên cũng cân nhắc việc nhập rau về bán.
Cái giá tăng cao của thị trường như thế này thì tôi nhập rất ít, bởi vì là bây giờ dân họ đắt thì họ ăn ít, mà rẻ thì họ ăn nhiều hơn. Đắt như thế này thì đáng ra họ ăn hai mớ thì họ ăn một mớ thôi. Thế cho nên là bọn em cũng ảnh hưởng nhiều vì là mình nhập được ít hàng.
Theo dự báo, trong 2 đến 3 tuần tới, khi nguồn cung từ các vùng trồng lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ ổn định trở lại, giá rau xanh sẽ hạ nhiệt, giúp cân bằng thị trường.
Tiếp tục chương trình thời sự hôm nay là những thông tin quan trọng khác. Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh vừa tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Dự có đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã phổ biến quán triệt những nội dung trọng tâm của nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ nhất, trong đó nhấn mạnh phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo trong toàn Đảng bộ. Hội nghị cũng tập trung triển khai các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết, trong đó chú trọng công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, cải cách hành chính trong hệ thống cơ quan Đảng, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.
Hơn 20.000 tỷ đồng là tổng nguồn vốn đầu tư công các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh Bắc Ninh trong năm nay. Thời điểm này, toàn tỉnh đã giải ngân đạt gần 57% so với kế hoạch của tỉnh và đạt hơn 70% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong khi nhiều đơn vị địa phương đã vào cuộc tích cực quyết liệt, đã đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thì vẫn còn tới hàng chục đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 30%. Tính đến ngày 14 tháng 10, toàn tỉnh có 20 đơn vị cấp tỉnh đang có kết quả giải ngân cao hơn bình quân chung của tỉnh, trong đó có những đơn vị đạt hơn 80%, hơn 90%. Trong khi đó, cũng có tới 20 đơn vị có kết quả giải ngân thấp hơn bình quân, thậm chí có những đơn vị chưa đạt 30%. Ở cấp xã, có 50 đơn vị giải ngân cao hơn bình quân chung cả tỉnh. Trong đó có một số phường xã có kế hoạch vốn lớn đã giải ngân trên 90%. Tuy nhiên hiện vẫn còn tới 45 xã phường giải ngân thấp hơn bình quân của tỉnh, có tới 10 phường xã giải ngân dưới 30%. Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ giải ngân và phấn đấu hoàn thành giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 được giao, tỉnh Bắc Ninh đang chỉ đạo tập trung giải quyết dứt điểm, kịp thời các vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, đảm bảo hài hòa lợi ích nhà nước và người dân, đúng quy định pháp luật. Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các sở ngành tháo gỡ vướng mắc, nhất là đối với những nội dung không thuộc thẩm quyền, không để ảnh hưởng tiến độ dự án, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục quyết toán dự án hoàn thành đúng thời hạn.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức tham gia hội chợ mùa thu năm 2025 của tỉnh Bắc Ninh. Đây là sự kiện thương mại cấp quốc gia mang quy mô lớn do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính và một số đơn vị khác tổ chức. Hội chợ mùa thu sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 10 đến 4 tháng 11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, thành phố Hà Nội, với quy mô hơn 130.000m2, trưng bày khoảng 3.000 gian hàng. Hội chợ dự kiến đón tiếp tới 500.000 lượt khách tham quan mỗi ngày. Tham gia sự kiện này, tỉnh Bắc Ninh quảng bá về tỉnh, giới thiệu trưng bày sản phẩm hàng hóa, giá trị văn hóa tại 2 phân khu. Trong đó, tại phân khu do Bộ Công Thương chủ trì có chủ đề Thu đất Việt sắc nước hương thu, trưng bày quảng bá các sản phẩm tiêu biểu đặc trưng, sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý của địa phương, gồm các nhóm sản phẩm may mặc, công nghiệp cơ khí, thực phẩm đồ uống, thủ công mỹ nghệ. Tại phân khu công nghiệp văn hóa mùa vàng thứ nhất do Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch chủ trì, thực hiện sẽ có không gian trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh, trưng bày giới thiệu và trình diễn in mộc bản Vĩnh Nghiêm, giới thiệu các điểm du lịch tâm linh sinh thái, du lịch cộng đồng tiêu biểu của tỉnh.
Những tháng cuối năm luôn là thời gian cao điểm trong công tác thu ngân sách nhà nước. Với tinh thần quyết liệt, đồng bộ và sáng tạo, ngành thuế tỉnh Bắc Ninh đang dồn sức tập trung mọi giải pháp để hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2025, quyết tâm thu vượt dự toán ít nhất là 120%. Khu công nghiệp Thuận Thành 2 do công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nhà đất Sanfa làm chủ đầu tư, hiện đã có 80 dự án được cấp phép với tổng số vốn hơn 17.000 tỷ đồng. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên vài năm trước đơn vị gặp không ít khó khăn. Song nhờ các chính sách miễn giãn giảm của ngành thuế, đơn vị đã từng bước vượt khó phát triển ổn định. Từ doanh thu mỗi năm nộp ngân sách nhà nước hơn 200 tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Bà Chen Jun-san, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Nhà đất Sanfa cho biết.
Từ khi thành lập và đi vào hoạt động, chúng tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp, các ngành tỉnh Bắc Ninh, trong đó có ngành thuế, nhất là trong những giai đoạn khó khăn như dịch COVID-19, nhờ những chính sách miễn giảm thuế mà công ty đã dần vượt khó và phát triển. Trong thời gian tới, mong muốn nhận được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và ngành thuế để chúng tôi tiếp tục phát triển, đóng góp chung vào sự phát triển của Bắc Ninh.
Tại các xã phường, ngay khi hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, dù bộn bề công việc, xong để hoàn thành nhiệm vụ với ngân sách nhà nước, các đơn vị vẫn khẩn trương quyết liệt triển khai các giải pháp. Đến nay, nhiều địa phương đã vượt dự toán thu cả năm rất nhiều. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ninh Xá, tỉnh Bắc Ninh thông tin thêm.
Để thực hiện công tác quản lý thu đảm bảo đúng quy định của pháp luật, thì sau khi chính quyền địa phương mới được thành lập, thì chúng tôi cũng đã triển khai kết hợp với cả thuế khu vực 9, triển khai đồng loạt các giải pháp. Do vậy mà chúng tôi đã thực hiện được khoảng 89 tỷ, tăng khoảng hơn 800%.
Thời gian qua, thuế Bắc Ninh đã tăng cường nhiều giải pháp tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi trốn, nợ, chây ỳ thuế. Vì vậy, 9 tháng năm nay, tỉnh Bắc Ninh đã có số thu nội địa gần 47.300 tỷ đồng, tương đương 103,2% dự toán Ủy ban nhân dân tỉnh giao và tăng 4,6% so với cùng kỳ. Với tinh thần quyết liệt, đồng bộ và sáng tạo, ngành thuế tỉnh đang dồn sức tập trung mọi giải pháp để hoàn thành vượt dự toán ít nhất 120% chỉ tiêu được giao năm 2025. Về những giải pháp của ngành, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Thuế tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thuế nợ thuế đối với các trường hợp có số tiền thuế nợ lâu và nợ dài, và có biện pháp chống thất thu bằng nhiều giải pháp. Thứ nhất là về đấu tranh trong gian lận hóa đơn điện tử. Hai là đấu tranh trong việc là kinh doanh trên sàn thương mại điện tử. Thứ ba là tăng cường công tác thanh tra kiểm tra chống việc mà gian lận thuế để tăng thu ngân sách nhà nước.
Với tinh thần chủ động, quyết liệt và trách nhiệm cao, thuế Bắc Ninh đang nỗ lực bứt phá trong chặng đường nước rút cuối năm. Mục tiêu không chỉ là hoàn thành vượt mức chỉ tiêu mà còn góp phần ổn định kinh tế xã hội, tạo nguồn lực vững chắc cho sự phát triển của tỉnh. Và bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ 25 đến 30 độ. Khu vực phía tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ 26 đến 31 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ 25 đến 31 độ. Tới đây, thời lượng của chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh đã hết. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Ánh Nguyệt, cùng kỹ thuật viên Thanh Thủy. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.